Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật những diễn biến trong ngày hôm qua, là ngày thứ Hai Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ tại Philippines. Tiếp đến sẽ có một suy niệm lời Chúa, và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Hy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Estegom, chiều ngày 15 tháng Giêng, khóa họp của các vị đặc trách giáo lý đức tin thuộc các hội đồng giám mục Âu Châu và các vị lãnh đạo của bộ này tại Tòa Thánh đã kết thúc sau 3 ngày tiến hành tại Estegom, Hungary, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y. Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Thông cáo chung kết cho biết, tham dự khóa họp có 26 hồng y giám mục thuộc các hội đồng giám mục Âu Châu, cùng với hai vị lãnh đạo và hai chức sắc của Bộ Giáo lý Đức tin. Trong ngày đầu tiên, Đức Hồng Y. Müller đã trình bày về bản chất thần học của các ủy ban giáo lý Đức tin và nghĩa vụ của các giám mục trong tư cách là thầy dạy Đức tin. Sau đó, các tham dự viên đã trao đổi về những đề tài liên hệ như đặc tính cứu độ duy nhất và đại đồng của Chúa Giêsu Kitô và việc loan báo tin mừng như nghĩa vụ đầu tiên của giáo hội tại Âu Châu. Trong ngày thứ hai của khóa họp, các hồng y giám mục đã thảo luận về các đề tài như lý thuyết về giống, nhân học Kitô giáo và tự do tôn giáo. Trong ngày cuối cùng, các vị bàn về những vấn đề thực hành có liên hệ tới việc tái loan báo tin mừng, bí tích giải tội và việc điều hành một ủy ban giáo lý đức tin. Mỗi đề tài đều có một bài thuyết trình gợi ý do các hồng y giám mục trình bày.
San Salvador, thứ Sáu hôm qua ngày 16 tháng Giêng, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã viếng mộ Đức Tổng giáo mục Oscar Romero tại nhà thờ chính tòa San Salvador. Đức Tổng giáo mục Romero, nguyên là Tổng giáo mục San Salvador, nổi bật về các hoạt động bên vực nhân quyền, đã bị sát hại ngày 24 tháng 3 năm 1980, trong lúc dân thánh lễ tại nguyện đường một nhà thương ở ngoại ô San Salvador. Mới đây, Ủy ban Thần học của Bộ Giáo lý Đức tin đã nhìn nhận Đức Tổng giáo mục Romero bị sát hại vì sự thù ghét Đức tin. Nếu Hội đồng Hồng y giáo mục, thành viên Bộ Phong Thánh, công nhận và Đức Thánh Cha phê chuẩn điều này, thì Đức Tổng giáo mục Romero có thể được phong chân phước. Ông Ban Ki-moon đến El Salvador để tham dự lễ kỷ niệm ký hòa ước Chapultepec ngày 16 tháng Giêng năm 1992, chấm dứt nhiều năm nội chiến tại nước này.
Bonn, các vị lãnh đạo Công giáo Đức phê bình phong trào chống Hồi giáo đang lan rộng với những cuộc biểu tình tại nước này. Hôm 12 tháng Giêng vừa qua, các cuộc biểu tình mệnh danh là của những người Âu Châu yêu nước chống Hồi giáo hóa Tây Phương, gọi tắt là Pegida, đã tổ chức một cuộc biểu tình tại thành phố Dresden ở miền Đông Đức và hàng ngàn người khác tham dự các cuộc biểu tình tương tự ở một số thành phố khác tại nước này. Ông Michael Baudisch, phát ngôn viên của giáo phận Dresden, nhận định rằng, phong trào Pegida đang có vẻ lớn mạnh và giáo hội Công giáo hoàn toàn tránh xa phong trào này. Nhưng chúng tôi cũng phải nói với những người có can dự đến phong trào, nhiều người trong số họ bất mãn về tình hình chính trị và thiếu cơ may trong cuộc sống. Vì thế, thay vì chỉ coi họ là những người cực đoan, các giám mục chúng tôi nghĩ là cần phải cứu xét ý kiến và mục tiêu của họ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 14 tháng Giêng vừa qua, ông Baudisch cho biết người Hồi giáo chiếm 2% dân số tại thành phố Dresden và bang Saxonia chung quanh, so với sự hiện diện đông đảo hơn của người Hồi giáo tại thủ đô Berlin, thành phố Mannheim và các vùng khác. Theo ông Baudish, nỗi lo sợ Hồi giáo hóa là điều phóng đại và đang được dùng như lá cờ cho nhiều bất mãn, thất vọng về các đảng phái chính trị và không muốn liên hiệp Âu Châu. Các vị lãnh đạo giáo hội công giáo tin rằng cần phải nói chuyện với dân chúng và xem đâu là những vấn đề có thể thảo luận. Đức cha Heiner Koch, giám mục giáo phận Dresden, cũng nhận xét rằng 80% những người ủng hộ phong trào Pegida không phải là những người cực hữu, nhưng là những người cảm thấy bị gạt ra ngoài lề và không được xã hội hiện nay thông cảm. Phong trào Pegida đã tổ chức nhiều cuộc meeting biểu tình kể từ khi được thành lập hồi tháng 10 năm ngoái, với một hiến chương gồm 19 điểm kêu gọi bảo vệ nền văn hóa Kitô Do Thái của Đức. Trong số các phản ứng của công giáo chống Pegida, có sự kiện tối ngày mùng 5 sang ngày mùng 6 tháng Giêng vừa qua, các đèn của nhà thờ chính tòa lịch sử tại thành phố Köln được tắt đi sau khi Đức Hồng Y Rainer Völki, tổng giám mục sở tại, cùng với 80 nhân vật khác công bố tuyên ngôn chống lại phong trào Pegida.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phóng sự chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Philippines.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Sáu hôm qua, 16 tháng Giêng, là ngày thứ hai của Đức Thánh Cha Francisco tại Philippines. Ngài đã từ Sri Lanka đến sân bay của căn cứ không quân Villamor ở Manila lúc gần 6 giờ chiều thứ Năm vừa qua, sau hơn 6 giờ bay. Vì biết Đức Thánh Cha bay suốt ngày, chắc là mệt, nên nghi thức đón tiếp chính thức với diễn văn được rời sang ngày hôm sau. Dầu vậy, Tổng thống Benigno Aquino vẫn ra sân bay đón tiếp Đức Thánh Cha cùng với hàng chục ngàn người, nhất là các em học sinh ở trong khu vực phi trường, và dọc đường suốt 9 cây số về tòa sứ thần tòa thánh đã có 2 triệu người, theo ban tổ chức, đã dành cho Đức Thánh Cha một cuộc chào đón hết sức nồng nhiệt. Lúc đó là trời tối, nên xe chở Đức Thánh Cha được bật đèn sáng để mọi người có thể thấy ngài. Hôm qua, Đức Thánh Cha chính thức bắt đầu hoạt động tại Philippines và ngài đã có 3 hoạt động chính. Trước tiên là nghi thức đón tiếp chính thức tại phủ tổng thống, gặp gỡ tổng thống, chính quyền và ngoại giao đoàn. Rồi sau đó, ngài cử hành thánh lễ với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh tại nhà thờ chính tòa Manila. Ban chiều, vào lúc 5 giờ rưỡi, ngài gặp gỡ các gia đình tại hội trường thể thao ở khu trung tâm thương mại Mall of Asia Arena. Sau đây là chi tiết các hoạt động của Đức Thánh Cha.
Lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã từ tòa sứ thần tòa thánh đến phủ tổng thống Philippines, cũng gọi là dinh Malacañang, cách đó 5 cây số. Xưa kia đây là dinh của quan toàn quyền thời thuộc địa Tây Ban Nha, được xây cất cách đây hơn 210 năm. Lễ nghi đón tiếp Đức Thánh Cha diễn ra lúc 9 giờ 15 phút với 21 phát đại bác chào mừng, duyệt qua đoàn quân danh dự, quốc thiệu Vatican và Philippines, cũng như giới thiệu các thành phần của hai phái đoàn, trước khi Đức Thánh Cha tiến vào trong dinh để hội kiến riêng với Tổng thống Benigno Cổ Hoàng Cơ Aquino III. Ông năm nay 54 tuổi, là con của Thượng nghị sĩ Ninoy Aquino, bị ám sát tại phi trường Manila năm 1983, và của bà Tổng thống Corazon Aquino Cổ Hoàng Cơ. Ông đắc cử Tổng thống như ứng viên của Đảng Tự Do trong cuộc bầu cử hồi năm 2010 và kế nhiệm bà Gloria Arroyo. Sau khi hội kiến riêng với Tổng thống Aquino III và gặp gỡ gia đình ông, Đức Thánh Cha đã tiến sang phòng nghi lễ Risan để gặp các giới chức chính quyền và ngoại giao đoàn, tổng cộng là 450 người. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cho biết cuộc viếng thăm của ngài tại Philippines diễn ra trong khuôn khổ chuẩn bị kỷ niệm 500 năm bắt đầu công bố lời Chúa Giêsu Kitô tại đất nước này, mừng vào năm 2021 tới đây. Tiếp đến, Cuộc viếng thăm cũng liên hệ mật thiết tới cuộc tàn phá do cuồng phong Yolanda gây ra. Ngài ngưỡng mộ nỗ lực liên đới của dân chúng, nhất là người trẻ, và đồng thời muốn bày tỏ sự gần gũi với những người bị tổn thương vì thiên tai này. Ngài không quên kêu gọi cải tổ những cơ cấu xã hội bất công, bài trừ nạn tham nhũng, thường là tin chiếm hàng đầu tại nước này, và giải quyết nạn nghèo đói, khiến cho 25% dân Phi hiện nay đang phải sống với lợi tức một mỹ kim mỗi ngày. Đức Thánh Cha nói,
This example of solidarity in the work of rebuilding teaches us an important lesson. Like a family, every society draws of the deepest resources in order to face new challenges.
Tấm gương liên đới này cũng là một bài học rất quan trọng đối với tương lai. Cũng như một gia đình, mỗi xã hội kín múc năng lực từ những tài nguyên sâu rộng nhất của mình để đối phó với những thách đố mới. Philippines, cũng như các nước khác ở Á Châu, đang đứng trước thách đố những thay đổi trong việc kiến tạo những nền tảng vững chắc cho một xã hội tân tiến, phản ánh những giá trị chân chính của con người, bảo vệ phẩm giá và các quyền của mỗi người, vốn là hồng ân quý giá Thiên Chúa ban cho. Tất cả điều ấy đều rất quan trọng so với những bối cảnh chính trị và luân lý đạo đức mới mẻ và phức tạp. Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò và trách nhiệm của các nhà chính trị cần làm tất cả những gì có thể để xây dựng công ích, bảo tồn tài nguyên phong phú về nhân sự và thiên nhiên mà Chúa ban cho đất nước này. Vì thế, cần kiến tạo những điều kiện cần thiết để các thế hệ trẻ kiến tạo một xã hội thực sự là công bằng, liên đới và hòa bình. Đức Thánh Cha gợi lại truyền thống Kinh Thánh, quy định nghĩa vụ của mọi dân tộc phải lắng nghe tiếng nói của người nghèo và chống lại mọi hình thức chênh lệch xã hội như gương mù. Việc cải tổ những cơ cấu xã hội đang kéo dài tình trạng nghèo đói và loại trừ người nghèo, trước tiên đòi phải hoán cải tâm trí. Các giám mục Philippines đã ấn định năm nay là năm của người nghèo. Tiếng nói ngôn sứ này mời gọi tất cả mọi người suy tư, đổi mới trên mọi bình diện của đời sống xã hội, bài trừ nạn tham nhũng và tất cả những gì gây ra tình trạng loại trừ và nghèo đói của bao nhiêu người trong xã hội. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến một hoạt động chính trong cuộc viếng thăm của Ngài là gặp gỡ các gia đình và người trẻ. Ngài nói, gia đình có một sứ mạng đặc biệt trong xã hội. Thực vậy, chính trong gia đình mà người trẻ học các giá trị và hấp thụ bầu không khí chân thực cho toàn thể đời sống. Vì thế, cần phải củng cố thay vì phá hủy hoặc làm biến thái gia đình. Chúng ta biết có bao nhiêu khó khăn mà các nước dân chủ ngày nay đang gặp phải trong việc tôn trọng phẩm giá bất khả vi phạm của mỗi người, quyền của các trẻ em chưa sinh ra cũng như quyền của người già và người bệnh. Trong bối cảnh này, các gia đình và các cộng đoàn địa phương phải chu toàn vai trò của mình trong việc kiến tạo một nền văn hóa toàn diện, tốt lành, liên đới, trung thành như những nền tảng vững mạnh và là căn bản luân lý đạo đức vững chắc giúp xã hội sống chung. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến sự đóng góp của Philippines cho sự cộng tác quốc tế giữa các nước Á Châu và Ngài cũng nhắc đến nhu cầu của những người dân nước này đang sống tại nhiều nước trên thế giới, góp phần vào sự sung túc của các nước đó. Vì thế, Ngài khuyến khích Philippines tiếp tục cố gắng đảm bảo cho mọi công dân một sự phát triển nhân bản toàn diện. Đức Thánh Cha không quên ca ngợi những cố gắng thăng tiến đối thoại và cộng tác giữa tín đồ các tôn giáo khác nhau và Ngài bày tỏ tin tưởng là những bước tiến đã được thực hiện nhằm mang lại hòa bình ở miền Nam Philippines sẽ đạt được những giải pháp đúng đắn, phù hợp với các nguyên tắc nền tảng của quốc gia trong niềm tôn trọng các quyền bất khả nhượng của mọi người, kể cả các thổ dân bản xứ và các nhóm tôn giáo thiểu số.
Rời phủ tổng thống sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã tiến về nhà thờ chính tòa Manila cách đó 5 cây số để chủ sự thánh lễ với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh. Tổng cộng là 2.000 người ngồi chật thánh đường, trong đó có 600 vị đồng tế với Đức Thánh Cha. Các vị đến từ các giáo phận toàn quốc, mỗi giáo phận được gửi 10 đại diện. Ngoài ra, cũng có các vị giám mục đến từ các nước Á Châu khác, đứng đầu là Đức Hồng Y Graciat, Tổng giáo mục giáo phận Bombay, Ấn Độ, Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Á Châu. Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Manila được coi là mẹ của tất cả các thánh đường ở Philippines. Thánh đường Nguyên Thủy tại đây được kiến thiết cách đây 434 năm, tức là vào năm 1581, bằng tre và lá dừa. Qua dòng lịch sử, nhà thờ đã bị hủy hoại nhiều lần vì bão tố và hỏa hoạn, động đất và bom đạn trong thời Thế chiến thứ hai. Nhà thờ hiện nay có từ thập niên 1950 và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nâng lên hàng Tiểu Vương Cung Thánh Đường. Cách đây 3 năm, tức là hồi tháng 2 năm 2012, nhà thờ chính tòa bị đóng cửa để tu bổ, nhất là để củng cố, thiết lập hệ thống an ninh cần thiết chống động đất. Phí tổn 1,5 triệu Mỹ Kim đã được các xí nghiệp lớn và các tín hữu tài trợ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến cố gắng của các giáo mục, linh mục và tu sĩ trong quá khứ, không những để loan báo tin mừng và xây dựng giáo hội tại đất nước Philippines này, nhưng còn kiến tạo một xã hội theo tinh thần phúc âm, bác ái, tha thứ và liên đới phục vụ công ích. Giống như họ, ngày nay anh chị em cũng đang thi hành các công tác tình thương, giống như họ. Anh chị em cũng được kêu gọi kiến tạo những nhịp cầu để các dân tộc Á Châu đón nhận lời Chúa. Chúng ta được kêu gọi trở thành những sứ giả tình thương của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói:
To be an ambassador for Christ means above all to invite everyone to a renewed personal encounter with the Lord Jesus.
Là sứ giả của Chúa Kitô, trước tiên có nghĩa là mời gọi mỗi người hãy canh tân cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Giêsu. Lời mời gọi này phải là trọng tâm chương trình kỷ niệm loan báo tin mừng tại Philippines. Nhưng tin mừng cũng là một lời mời gọi hoán cải, xét mình trong tư cách cá nhân và cộng đoàn. Các giám mục Philippines đã có lý khi dạy rằng giáo hội tại nước này được mời gọi nhìn nhận và chiến đấu chống lại những nguyên nhân gây ra bất bình đẳng và bất công trong xã hội nước này, khiến cho nó mâu thuẫn với giáo huấn của Chúa Kitô. Tin mừng kêu gọi mỗi Kitô hữu hãy sống một cuộc sống lương thiện, thanh liêm, dấn thân cho công ích. Nhưng tin mừng cũng kêu gọi các cộng đồng Kitô kiến tạo những nhóm người lương thiện, những mạng liên đới có thể lan rộng trong xã hội để biến đổi xã hội bằng chứng tá ngôn sứ của mình. Trong mục đích ấy, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục và tu sĩ nam nữ hãy tăng cường cuộc gặp gỡ hàng ngày với Chúa trong kinh nguyện và chống lại mọi cám dỗ duy vật. Chỉ khi nào chúng ta trở nên thanh bần, tước bỏ sự tự mãn, thì chúng ta mới có thể đồng hóa với những anh chị em hèn mọn nhất. Chúng ta sẽ nhìn sự việc dưới ánh sáng mới và chân thành và liêm chính đáp ứng thách đố loan báo sự quyết liệt của tin mừng trong một xã hội quá quen với sự loại trừ, những thái độ phe phái và bất bình đẳng tỏ tường. Đức Thánh Cha đặc biệt quan tâm đến các linh mục tu sĩ trẻ và chúng sinh hiện diện trong buổi lễ. Ngài nói, anh chị em hãy ở giữa những người trẻ, họ có thể bị hoang mang và xuống tinh thần, nhưng họ tiếp tục coi giáo hội như bạn đồng hành và là nguồn hy vọng của họ. Anh chị em hãy gần gũi những người sống trong một xã hội bị nghèo đói và tham nhũng đè nặng, nhưng nản chí, muốn buông xuôi tất cả, rời bỏ trường học và sống bụi đời. Anh chị em hãy công bố vẻ đẹp và sự thật về hôn nhân Kitô cho một xã hội đang bị cám dỗ vì những quan niệm xáo trộn về tính dục, hôn nhân và gia đình. Các định chế này ngày càng bị tấn công do những thế lực mạnh mẽ đe dọa làm biến thái chương trình sáng tạo của Thiên Chúa và phản bội những giá trị đích thực đã soi sáng và hình thành những điều đẹp đẽ trong nền văn hóa của Philippines. Cuối thánh lễ, Đức Hồng y Antonio Luis Tagle, Tổng giám mục Manila sở tại, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Đức Hồng y nói, người Philippines chúng con bị mọi tai ương nhưng không bị đè bẹp, như thánh đường này bị hỏa hoạn và động đất tàn phá nhưng rồi lại tái sinh, như dân tộc Philippines. Đức tin làm cho chúng con liên tục chống lại bao nhiêu những vụ hỏa hoạn hàng ngày, động đất, cuồng phong và chiến tranh. Và ngay nhiều người nghèo chúng con đang trỗi dậy từ thiên tai và những tai ương do con người gây ra, trong lúc chúng con đang chiến đấu, thì Đức Thánh Cha đến với chúng con. Ngài không mang lửa để hủy diệt, nhưng để thanh tẩy. Ngài mang động đất đến không phải để làm tan vỡ, nhưng để thức tỉnh chúng con.
Thánh lễ kết thúc lúc 1 giờ trưa giờ địa phương. Trước khi trở về tòa sứ thần để dùng bữa và nghỉ ngơi, Đức Thánh Cha đã ghé vào một nhà gần thánh đường, thuộc tổ chức TNK do cha Mathieu Doce, 40 tuổi, người Pháp, sáng lập để đón nhận và săn sóc các trẻ em bụi đời. Ngoài 20 trẻ nữ sống tại đây, còn có hàng trăm trẻ em khác dành cho Đức Thánh Cha một cuộc tiếp đón thật đơn sơ nhưng rất cảm động. Các em ca hát và tặng ngài một bức tranh khảm làm bằng giấy màu, một hình chụp mình Thánh Chúa nhân dịp các em tổ chức chầu Thánh Thể tại đây. Lúc 5 giờ chiều, ngài đến khu trung tâm thương mại Mall of Asia Arena để gặp gỡ các gia đình tại hội trường thể thao tại đây. Ở bên ngoài hội trường có hàng chục ngàn tín hữu chờ đợi để chào đón, nên xe chở Đức Thánh Cha đã đi vòng qua các lối đi để chào thăm mọi người. Bầu khí rất nồng nhiệt, họ theo dõi cuộc gặp gỡ qua các màn hình từ bên ngoài. Rồi Đức Thánh Cha tiến vào hội trường, nơi có 20.000 người đã chờ sẵn. Ngài dừng lại chào thăm và chúc lành cho những người tàn tật ngồi trên ghế lăn, trước khi bước lên lễ đài. Cuộc gặp gỡ diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa, được mở đầu với lời chào mừng của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giám mục Phi về gia đình của một gia đình đông con và phần trình bày của 3 gia đình về tình trạng nghèo đói, về những khó khăn vì vợ chồng con cái phải xa cách nhau, vì phải xuất cư tìm công ăn việc làm. Sau cùng, của một đôi vợ chồng bị điếc, trình bày bằng ngôn ngữ dấu hiệu. Trong bài giảng sau bài tin mừng thuật lại biến cố Thánh Giuse, mẹ Maria mang Chúa Hài Đồng tị nạn sang Ai Cập, Đức Thánh Cha nhắc nhở các gia đình hãy nghỉ ngơi trong Chúa, dành thời giờ cho việc cầu nguyện, dấn thân trong việc chuẩn bị thế giới đón chờ ngày trở lại của Chúa, chống lại trào lưu duy tương đối và nền văn hóa phù du, sau cùng là trở thành tiếng nói ngôn sứ trong cộng đoàn. Ngài kêu gọi củng cố các gia đình ở Philippines như một nguồn năng lực sự sống cho toàn thể xã hội. Những ý tưởng trên đây, Đức Thánh Cha rút ra từ những suy niệm về bài tin mừng theo Thánh Matthew, kể lại biến cố thiên thần hiện ra với Thánh Giuse và dạy người mang hài nhi và mẹ ngài trốn sang Ai Cập. Ngài nói:
Joseph Christ revealed God's will to him. In this moment of rest in the Lord, as we pause from all many daily obligation and activities.
Trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy Thánh Giuse không những nghỉ ngơi một lần, nhưng là 2 lần. Chiều hôm nay, tôi muốn nghỉ ngơi trong Chúa với tất cả anh chị em, và cùng với anh chị em suy tư về hồng ân gia đình. Sự nghỉ ngơi của Thánh Giuse tỏ lộ ý Chúa cho Thánh Nhân. Trong lúc nghỉ ngơi trong Chúa, chúng ta tạm ngưng nhiều nghĩa vụ và hoạt động thường nhật. Chúa cũng đang nói với chúng ta. Chúa nói với chúng ta trong bài đọc chúng ta vừa nghe, trong kinh nguyện và chứng tá của chúng ta, trong sự yên tĩnh của tâm hồn. Chúng ta hãy suy tư về điều Chúa nói với chúng ta, nhất là trong tin mừng chiều hôm nay. Có 3 khía cạnh của đoạn kinh thánh này tôi muốn xin anh chị em suy xét. Đó là nghỉ ngơi trong Chúa, trỗi dậy với Chúa Giêsu và mẹ Maria và trở thành tiếng nói ngôn sứ. Về điểm thứ nhất, nghỉ ngơi trong Chúa, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động này, dành những giờ nghỉ ngơi, thinh lặng trong tâm hồn, dành thời giờ cho việc cầu nguyện. Nếu chúng ta không cầu nguyện, thì chúng ta sẽ không biết điều quan trọng nhất, đó là thánh ý Chúa đối với chúng ta. Và nếu chỉ hoạt động mà không cầu nguyện, thì chúng ta chỉ làm được rất ít việc. Nghỉ ngơi để cầu nguyện là điều đặc biệt quan trọng đối với gia đình. Chính trong gia đình mà chúng ta phải học trước tiên về cách thức cầu nguyện. Trong gia đình, chúng ta học yêu thương, tha thứ, quảng đại và cởi mở, chứ không khép kín và ích kỷ. Chúng ta học cách đi xa hơn những nhu cầu của mình, gặp gỡ tha nhân và chia sẻ cuộc sống của chúng ta với họ. Thứ hai là trỗi dậy với Chúa Giêsu và mẹ Maria. Những lúc nghỉ ngơi quý giá, nghỉ với Chúa trong kinh nguyện là những lúc chúng ta muốn kéo dài. Nhưng, cũng như Thánh Giuse, sau khi nghe tiếng Chúa, chúng ta phải trỗi dậy, đứng lên và hành động. Đức tin không kéo chúng ta ra khỏi trần thế, nhưng trái lại, kéo chúng ta vào sâu hơn trong thế giới. Thực vậy, mỗi người chúng ta có một vai trò đặc thù trong việc chuẩn bị cho nước Chúa đến trong trần thế của chúng ta. Trong những sứ vụ các tín hữu cần thi hành, Đức Thánh Cha đặc biệt nói đến sứ mạng bênh vực gia đình. Ngài nói, có nhiều sức ép trên gia đình ngày nay. Tại Philippines này, có vô số các gia đình còn đang chịu đau khổ vì hậu quả của các thiên tai. Tình trạng kinh tế làm cho nhiều gia đình phải chia ly vì di cư để tìm công ăn việc làm và những vấn đề tài chính làm cho nhiều gia đình bị căng thẳng. Trong khi quá nhiều người sống trong nghèo đói lầm than, thì những người khác lại bị thu hút vào trào lưu duy vật và những lối sống phá hủy gia đình và những đòi hỏi căn bản nhất của luân lý Kitô giáo. Gia đình cũng bị đe dọa về những toan tính ngày càng gia tăng của một số người muốn định nghĩa lại chính định chế gia đình hoặc vì trào lưu duy tương đối, nền văn hóa phù du, thiếu cởi mở đối với sự sống.
Đức Thánh Cha nói tiếp, thế giới chúng ta đang cần những gia đình tốt và vững mạnh để khắc phục những đe dọa ấy. Philippines đang cần những gia đình thánh thiện và yêu thương để bảo vệ vẻ đẹp và chân lý về gia đình trong kế hoạch của Thiên Chúa, và là một nâng đỡ, nêu gương cho các gia đình khác. Sau cùng, tin mừng nhắc nhở chúng ta về nghĩa vụ của Kitô hữu, phải là những tiếng nói ngôn sứ trong các cộng đoàn của chúng ta. Khi gia đình sinh sản và giáo dục con cái trong đức tin và các giá trị tốt đẹp, dạy con cái góp phần xây dựng xã hội, thì họ trở thành một phúc lành trong thế giới chúng ta. Tình thương của Thiên Chúa trở nên hiện diện và hoạt động qua cách thức chúng ta yêu thương và nhờ công việc lành chúng ta làm. Chúng ta mở rộng nước Chúa trong thế giới này, và khi làm như thế, chúng ta tỏ ra trung thành với sứ mạng ngôn sứ mà chúng ta nhận lãnh khi chịu phép rửa tội. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong năm nay, các giáo mục của anh chị em đã ấn định 5 người nghèo. Tôi xin anh chị em trong tư cách là gia đình, hãy đặc biệt để ý đến ơn gọi của chúng ta trở thành các môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu. Điều này có nghĩa là sẵn sàng đi xa hơn gia đình của anh chị em và săn sóc những anh chị em khác đang ở trong tình cảnh túng thiếu nhất. Tôi xin anh chị em đặc biệt chứng tỏ sự quan tâm đối với những người không có gia đình, nhất là những người già và trẻ em không có cha mẹ. Đừng bao giờ để họ cảm thấy lẻ loi, cô độc và bị bỏ rơi, nhưng giúp họ biết rằng Chúa không quên họ. Trong bài huấn dụ, ngoài phần dọn sẵn, Đức Thánh Cha cũng ứng khẩu nhiều đoạn nói bằng tiếng Tây Ban Nha và một tinh mục dịch sang tiếng Anh. Ngài khuyến khích các gia đình hãy mơ ước những điều tốt đẹp nhất cho vợ chồng, con cái và những người thân yêu. Đức Thánh Cha cũng tiết lộ rằng, Ngài có lòng kính mến đặc biệt đối với Thánh Giuse, người thường ít nói và im lặng nhiều. Mỗi khi gặp vấn đề khó khăn, Ngài thường viết những điều ấy trên giấy và đặt dưới tượng Thánh Giuse để trên bàn của Ngài, để Thánh Giuse mơ và giúp Ngài giải quyết. Cuộc gặp gỡ được tiếp nối với các lời nguyện giáo dân và bài thánh ca kính Đức Mẹ với phép lành của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Bảy hôm nay 17 tháng Giêng, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay lúc quá 8 giờ sáng từ căn cứ không quân Villamor ở Manila để bay tới thành phố Tacloban trên đảo Leyte, cách Manila 650 cây số về hướng đông nam. Thành phố này có hơn 200.000 dân cư và thuộc vùng bị cuồng phong Haiyan, hay cũng gọi là bão Yolanda, tàn phá ngày 8 tháng 11 năm 2013, làm cho hơn 10.000 người chết và mất tích. Các cơ cấu hạ tầng, kể cả sân bay của thành phố, cũng như các đường giao thông bị thiên tai phá hủy. Đến nơi, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại sân bay Tacloban cho các tín hữu vào lúc 10 giờ. Ban trưa, tại tòa tổng giám mục Palo sở tại, Ngài sẽ dùng bữa với 30 người sống sót, trong đó có một vài chủng sinh. Ban chiều, lúc 3 giờ, Ngài sẽ làm phép trung tâm giáo hoàng Francisco cho người nghèo do một cộng đoàn canh tân trong thánh linh ở Hàn Quốc thành lập và quản trị. Rồi Ngài đến nhà thờ chính tòa Palo để gặp gỡ 500 người gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và gia đình những người sống sót trước khi đáp máy bay trở về thủ đô Manila.
Tiếp theo đây, mời quý vị cùng Mai Châu và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, nhìn theo Đức Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo mình thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với người: "Rabbi," nghĩa là thưa thầy, "thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem." Họ đã đến và xem nơi người ở, và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó độ chừng giờ thứ 10. Andre, em ông Simon Phêrô, một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Đức Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia," nghĩa là Đấng Kitô. Và ông đã dẫn anh mình tới Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kepha, nghĩa là đá."
Đức Chúa Giêsu khởi đầu công cuộc rao giảng tin mừng bằng việc nhận phép rửa từ tay Thánh Gioan Tiền Hô nơi bờ sông Giô-đan. Sau đó, Ngài được Thánh Thần đưa vào hoang địa, sống chay tịnh 40 ngày đêm và chịu ma quỷ cám dỗ. Thời gian sa mạc hoàn tất, Chúa Giêsu trở lại đồng bằng và công khai truyền đạo. Lúc ấy, Thánh Gioan Tẩy Giả cũng vừa bị tiểu vương Hê-rô-đê tống ngục vì Ngài đã lớn tiếng khiển trách ông ta bỏ vợ lấy em dâu là Hê-rô-đi-a. Một trong hai tông đồ đầu tiên đi theo Đức Giêsu là Gioan, con ông Giê-bê-đê và là em của Gia-cô-bê hậu. Cả hai anh em Gioan và Gia-cô-bê đều là môn đệ trước đó của Thánh Gioan Tẩy Giả. Chính Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Đức Giêsu cho các môn đệ của mình như sau: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xóa bỏ tội trần gian." Vì thế khi Thánh Gioan Tẩy Giả bị bắt và lúc gặp lại Đức Giêsu, Gioan đã nhận ra ngay Ngài chính là Chiên Thiên Chúa và đi theo Ngài. Gioan là môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu và sau này trở thành người môn đệ được Chúa Giêsu yêu dấu cách riêng. Trong số 12 tông đồ, Thánh Gioan là vị trẻ tuổi nhất và cũng là vị được đặc biệt mang danh hiệu đồng trinh. Có lẽ vì đặc tính thanh sạch, trinh khiết nổi bật này mà Thánh Gioan đã nhận biết Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa. Thanh khiết là một trong những đòi hỏi của những người muốn theo chân Chúa Giêsu, quyết định chọn nếp sống độc thân vì nước trời. Thanh khiết trong thể xác, thanh khiết trong tư tưởng và thanh khiết trong tâm hồn. Thiếu một trong ba điều vừa nói, thanh khiết sẽ đánh mất nét đẹp nguyên tuyền. Đức trinh khiết có một giá trị vô cùng cao quý. Đức trinh khiết là suối nguồn mang lại nét trong sáng và sự tỉnh táo cho tư tưởng. Đức trinh khiết tinh luyện và bảo tồn sự nhạy cảm của hiểu biết và của tâm tình mà chỉ có người đồng trinh mới thực sự cảm nghiệm được. Trong thế giới mang nặng mùi tục lụy, những người có con tim trong trắng và tâm hồn thanh khiết thường lôi kéo sự chú ý của người khác. họ giống như chiếc đèn pha rực sáng trong đêm đen của thế trần. Họ đúng là các tôi tớ Thiên Chúa, có khả năng hiểu biết Thiên Chúa và lập lại các lời Thiên Chúa. Họ là những người được Chúa Giêsu chúc lành, phúc cho người có con tim trong sạch, vì họ sẽ trông thấy Thiên Chúa. Và họ được trông thấy Thiên Chúa ngay nơi trần gian này. Những người có tư tưởng không dính vết bợn nhơ trông thấy Thiên Chúa, nghe tiếng Ngài và bước theo Ngài. Sau cùng, chính những người giữ mình đồng trinh giới thiệu và làm chứng về Thiên Chúa cho anh chị em đồng loại. Suy tư trên đây mời gọi mọi người thuộc bất kỳ bậc sống và tuổi tác nào hãy trở về với nếp sống thanh tịnh, yêu chuộng vẻ đẹp cao cả của Đức Trinh Khiết, hầu có thể tận hưởng Thiên Chúa ngay nơi trần gian này, và cùng lúc loan báo trước niềm hạnh phúc vĩnh cửu sẽ tận hưởng mai sau trên thiên đàng. Xin kết thúc với lời Chúa Giêsu phán về những người tự nguyện sống khiết tịnh. Không phải ai cũng hiểu được, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn, lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hiền Mẫu La Vang do nhóm Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến và Vũ Đình Ân.
Con đến bên mẹ như đi vào một cuộc hành hương, bằng cuộc sống mới làm nhân chứng của Đức Kitô. Xin mẹ là vang của nước Việt Nam, cho con cái mẹ muôn đời được sống bình an, yên vui tâm hồn bình an trong cuộc đời. Xin mẹ đỡ nâng con, dâng lên mẹ những môi sầu vương, mẹ hàn gắn vết thương, dẫn con trên đường noi gương mẹ yêu, dù khó khăn trăm chiều sống trọn niềm tin bằng muôn lời kinh, mất côi nhiệm màu. Con đến bên mẹ như đi vào một cuộc hành hương, bằng cuộc sống mới làm nhân chứng của Đức Kitô. Xin mẹ là vang của nước Việt Nam, cho con cái mẹ muôn đời được sống bình an. Chồng gái trên đường đời con bao muôn phiền, xin mẹ đỡ nâng con đi bên mẹ, dẫu có khổ đau mẹ dìu dắt ủi an, dẫn con trên đường noi gương mẹ yêu, hương phúc nơi quê trời sống trọn niềm tin để mai này đây an vui đời. Bên mẹ như đi vào một cuộc hành hương, bằng cuộc sống mới làm nhân chứng của Đức Kitô. Xin mẹ là vang của nước Việt. Việt Nam cho con cái mẹ muôn đời được sống bình an, yên vui tâm hồn bình an trong cuộc đời, xin mẹ đỡ con dâng lên mẹ những môi tàu hương mẹ hàn gắn vết thương, dẫn con trên đường noi gương mẹ yêu dù khó khăn trăm chiều, sống trọn niềm tin bằng muôn lời kinh mân côi nhiệm màu, con đến bên mẹ một cuộc hành hương, bằng cuộc sống mới làm nhân chứng của Đức Kitô. Xin mẹ là vàng của nước Việt Nam, cho con cái mẹ muôn được sống bình an.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.